ngày 7 tháng 2, thứ 6 đi bán trú, rồi lại đi tập bóng bàn ở câu lạc bộ. Về tới nhà, cục mỡ đà một đĩa khoai tây và cá rán trong nháy mắt, làm bác khách cùng tên mẹ không kịp kinh ngạc. Sau đó thì chễm chệ trước tivi với nửa quả dưa chuột to bằng cánh tay nó, rồi tắm táp và tự đánh răng, và cuối cùng là cởi quần trèo lên giường đọc kinh thánh cùng với mẹ. Đọc xong đoạn Samuel nghe lời Chúa tính chuyện chuyển giao quyền lực của Saul, tới đoạn David chơi đàn và đánh nhau, cục mỡ cân nhắc một hồi rồi thủng thẳng: "Đàn nam thấy Chúa cũng không hay lắm, mẹ. Chúa bảo không được nói dối, nhưng Chúa lại nói vào tai Samuel, xúi Samuel nói dối Saul để không bị Saul đánh. Chúa tạo ra người, nhưng không nghe lời Chúa là Chúa lại phạt. Người cả trên Eder này là của Chúa, mà Chúa lại bảo người ở lân này giết người ở lân kia. Thế là Boss." Vậy là lại mất thời gian tranh luận với cục mỡ, không được nghiêm túc chân để gầm bàn như các vị nguyên thủy quốc gia đàm phán, vì song phương nhưng một bên tranh luận là cục mỡ lại cởi chuồng. Cuối cùng thống nhất lại một điều, mẹ con nhiều lần thống nhất: đây không phải là chuyện Chúa với người, mà là chuyện người với người. Đây là chuyện người kể về Chúa, chứ không phải... Thống nhất xong, cục mỡ nằm xuống, kéo chăn lên tận cằm, nhờ mẹ bật cái CD của Bach. Thoạt đầu, chọn nghe từ số 4 trở đi. Nghĩ sao lại muốn nghe từ đầu? "Nhạc làm Đan Nam lâu ngủ được, nhưng Đan Nam lại ngủ tốt mẹ. Nghe nhạc Đan Nam có cha âm đẹp mẹ. Mẹ không nghe nhạc khi ngủ, mẹ có không?" Nghe nhạc ngủ mê ngon ấy à? Tưởng không một tiếng là xong, đã ra phòng ngoài bật máy, lại thấy tiếng mở cửa lịch kịch. "Mẹ phải đi ngủ sớm, cuối tuần mẹ dậy muộn, Đan Nam đói." Vậy là lại phải một lần nữa bàn bạc và thống nhất. Mẹ sẽ để bánh ra bàn, bơ và các thứ trong tủ lạnh. Đan Nam phải tự phục vụ, ăn xong tự dọn. Rồi được xem một phim bé, rồi đọc sách, nếu mẹ vẫn chưa dậy. Yêu cầu cuối cùng của cục mỡ: "Mẹ viết Anlet ra một dép tên cho Đan Nam." Bị bà già bác bỏ: "Bút xa gà chết con ạ, mẹ chẳng chơi." Lục cặp hồ sơ của cục xương, thấy tờ giấy vẽ một quả bóng bay to tướng, viết chữ li ti. Bài kiểm tra môn đạo đức học của nó, năm lớp 4, lúc vừa lên 8. Đề bài: hình dung về một cuộc sống tốt. Nó hình dung thế này: không có bom nguyên tử, không có bom nước, không sử dụng năng lượng hạt nhân, đủ nước sạch cho con người khắp các châu lục, phương tiện giao thông tốt cho môi trường, thực phẩm an toàn, đồ chơi, sự phát triển vững mạnh trên trái đất, quan hệ giữa các chủng tộc bền vững trong hòa bình. Chả biết bom nước là của nợ gì, nhưng nhớ khi đó mẹ con đi dạo, nó giải thích bom nước có sức tàn phá hơn cả bom nguyên tử. Trong hình dung của nó về một cuộc sống tốt, bố khỉ: không thấy có mẹ, nhưng có đồ chơi. Chả hiểu là nó có tính tới cả đồ chơi cho người lớn không. Ngày 12 tháng 2, buổi chiều cục mỡ từ hội giả trang về, vui vẻ và còn có vẻ hơi kích động. Mẹ tự giải thích, chắc do phản ứng với đồ ngọt được ăn xà láng ở trường. Cục mỡ đặc biệt chú trọng vụ ở xanh ăn sạch, nhưng con người chứ có phải cái ô tô chỉ được nạp một hai loại xăng dầu từ đắt tới rẻ đâu, nên thỉnh thoảng gặp dịp là trẻ con cũng được cô cho ăn bánh kẹo uống nước ngọt như ý, như trong những ngày như thế này. Buổi tối, cục mỡ thu vén đồ giả trang, cho vào cái túi rồi chìa cho mẹ, bảo tự cất vào chỗ có bộ đồ mặc dịp Halloween sang năm vẫn dùng được đấy. Cục mỡ bình thản: "Lớp 3 không có fest như thế này nữa mẹ." "Sao lại thế? Người lớn còn được chơi hội thế này mà. Đang mùa phát sinh, cứ mở tivi là thấy toàn người xanh đỏ tím hồng từ mông lên mặt nhảy nhót hò hét." Lớp 3 lớn rồi, mẹ. Hôm nay chỉ có lớp 2, với cả lớp 1 cũng được đi cùng. Tiếc nhỉ. Lớp 3 lớn rồi, mẹ. Trong lúc chưa lớn, vừa ra khỏi nhà, Cục Mỡ quay lại đấm cửa thình thình. Mẹ vừa bổ vào phòng con, mở cửa sổ, lại nháo nhào chạy ra, tưởng có sự gì. Nó ngước khuôn mặt với mẹ, vào lúc này là đẹp trai hơn tất cả lên hỏi. Mẹ có nhìn xuống phố với Đan Nam không? Ngày 18 tháng 2, Tết ta ở Tây. Lớn vẫn đi làm, bé vẫn đi học. Nhưng vẫn có hoa, coi như là mai, bố Cục Mỡ dâm cành cả tháng trời trong phòng ấm. Và hoa đào, một cô kiến trúc sư học trò cũ của trường Ames mang đến tặng. Cũng có đoạn cúng tất niên và sông nhà, vào lúc 6 giờ chiều. Ăn xong bữa tối, đã đủ 5 cái nem, đến giờ chương trình thời sự dành cho trẻ em. Cục Mỡ lừ đừ vào phòng. Mẹ bảo thằng này không ham hiểu biết lắm, chưa kịp nói nốt thôi. Cũng được nhàn thân, thì bố Cục Mỡ biểu đồng tình cười phì qua mũi. May mà ăn bánh chưng, nói ra sự thật là can đảm, nhưng dám không thừa nhận sự thực đôi khi là tinh tế. Mẹ Cục Mỡ can đảm nhìn nhận con, bố Cục Mỡ thì không được khéo lắm. Để lại cái bếp cho bố dọn, mẹ cũng theo chân con vào phòng xem ké tivi. Choáng quá, vì cái cách người ta đưa tin tức tới cho bọn ranh, trung thực, nghiêm túc, giản dị, từ chuyện khủng bố vừa xảy ra ở Đan Mạch tới chuyện Nga ủn lưng quân ly khai ở Ukraine, từ chuyện người Kosovo lũ lượt bỏ nước tìm đường qua Đức tị nạn vì nghèo quá, tới chuyện người Hy Lạp củ cưa với Liên minh châu Âu về sự vay hay xin, xin hay vay, lại còn có hẳn một chuyên gia giải đáp các câu hỏi cho bọn ranh còn 11, 12 tuổi mới khiếp chứ. Giả dụ về Việt Nam bắt chước không cần sáng tạo là một chương trình như thế này cho trẻ con nhỉ? Ngày mai mùng 1, trẻ vẫn đến trường, nên thủ tục ngày thường Cục Mỡ vẫn nhất quyết giữ. Hôm nay đọc Kinh Thánh đến khúc David bày trò cướp vợ người và Cục Mỡ thắc mắc sách là sao và ngủ là sao. Hôm trước vừa về than thở, bị bạn chê là baby vì không biết sách là gì, rồi cả lũ giải đáp hộ là chắc bố mẹ Đan Nam không muốn nói, thế đấy. Xong còn 12 phút, Cục Mỡ đề nghị mẹ nằm cùng nói chuyện. Chuyện gì? À, thông minh khác khôn ở đâu? Nghĩ một hồi, mẹ hỏi Cục Mỡ, Đan Nam đã ngốc bằng mẹ chưa? Cục Mỡ nghĩ một hồi, rồi trình bày. Ngốc bằng mẹ, cũng tốt rồi. Rồi giảng giải ngốc của người lớn bằng khôn của trẻ con. À, thế ra con mình cũng thông minh, giống bố trước vẫn tự hào trâu yếu hơn bò khỏe, quên là đang nói với một con hổ. Còn một phút, tới lúc mẹ phải rời phòng, Cục Mỡ nhờ mẹ bật lại cái CD. Cả tuần nay thằng bé chỉ nghe PZ và mê mệt Carmen. Cái cô xòe váy đỏ, lắc lắc cái hông là đám đàn ông biến thành bò hết lượt. Ngày 22 tháng 2, Tết trúng vào cuối tuần, Cục Mỡ có Mai Trang hẹn tới thăm và ngủ lại. Mẹ biết ý đi đón Cục Mỡ ở bán trú về sớm. Dọc đường gặp ô ma hàng xóm, dăm câu ba điều, mẹ rút khỏi câu chuyện bằng cách xin lỗi về ngay. Vì sợ mẹ con bạn gái Cục Mỡ tới nhà gặp cửa, Cục Mỡ lắc đầu quầy quậy. Mẹ, Mai Trang không phải là bạn gái của Đan Nam. Đan Nam chưa có Fredin. Trời đất, con bé 100% là con gái, không phải là bạn gái Cục Mỡ thì là bạn trai à? Nhưng giải thích thế nào, Cục Mỡ cũng lắc, nhất quyết không cho ai có thể hiểu lầm. Kết quả, Cục Mỡ đồng ý với giải pháp giới thiệu Mai Trang là friend, tức là bạn trai. Tối nay thì Mai Trang đã lại ngủ ở nhà Mai Trang. Mai thứ hai, các bạn ấy lại phải đến trường. Cục Mỡ thấm mệt vì chơi mấy hôm đi nằm sớm. Chẳng đôi hồi gì nữa, cậu chàng quăng quách cái quần cộc hai đêm trước nhất định tìm để mặc, lại tiếp tục thói quen cuồng trời. Đọc xong phần cựu ước cho hôm nay hôm qua và hôm kia. Cục mỡ to hó mắt nhìn mẹ. Mẹ, không có khỉ thì không có người, mẹ biết. Thế mẹ Đan Nam là một con khỉ à? Ôi chào, nó cười, đạp cả chân ra để cười, chim sun lại, nảy lên cùng đùi cùng bụng. Mẹ Đan Nam không phải là một con khỉ, mẹ Đan Nam stam từ bà. Tóm lại là thế này, mẹ Cục Mỡ chưa thành khỉ vì có nguồn gốc từ người. Bà Cục Mỡ cũng vậy, mẹ của bà Cục Mỡ cũng vậy. Nhưng ở điểm bắt đầu văn minh của con người thì có một con khỉ trấn. Giảng giải xong, Cục Mỡ hất hàm. Mẹ, KPS, hiểu chưa? Nó hỏi mẹ nó thế. Bao nhiêu công cùng nó đọc kinh thánh chưa xong, giờ nó chẳng đôi hồi gì tin ngay vào thuyết tiến hóa từ khỉ lên người. Chúa ở đâu hả trời? Ngày 26 tháng 2, từ lúc đi học về, Cục Mỡ khư khư một tấm thiếp mặt trước vẽ một con lợn đang cõng một con thỏ. Felix. Và lời chúc mừng sinh nhật. Mặt sau là cái lá cỏ Cli in nổi. Tấm thiếp bé tẹo như quân bài Memory ấy vốn nằm trong một cuốn sách nhỏ Cục Mỡ đọc từ lúc mới EA biết đọc. Sách truyện tranh của thời 1-2 năm về trước. Cục Mỡ quyên góp hết, lấy chỗ cho sách mới. Riêng cái cuốn dành cho này thì giữ. Ai đến lại đem giấu đi để khỏi tổn thương sĩ diện. Nhờ thế mà hiểu cái lá cỏ bốn nhánh này có thể cho người ta biết yêu hay là không yêu. Chắc hôm nay được chị nào khai sáng cho ở trường. Giảng giải cho mẹ xong ý nghĩa của việc bói hoa, Cục Mỡ lên giọng. Mẹ muốn biết Đan Nam yêu mẹ. Muốn, dĩ nhiên, Cục Mỡ vội vàng bắt đầu. Không yêu, yêu, không yêu, yêu. Mẹ, Đan Nam yêu mẹ. Thế Đan Nam có muốn biết mẹ yêu Đan Nam hay không yêu không? Muốn, dĩ nhiên, Cục Mỡ lại liến láu, bắt đầu bằng không yêu và kết thúc ở yêu, rất hỉ hả. Nora ở lớp vẫn chưa thôi bẹo má Đan Nam, dù bé hơn Đan Nam và học sau hẳn một lớp. Bẹo má lại còn công khai khen ngọt ngào. Chợt nhớ ra Nora, mẹ bảo, con xem thử xem tại sao Nora cứ bẹo má con mãi thế. Thế con với Nora yêu hay không yêu? Cục Mỡ nhìn mẹ, thăm dò, rồi lấy ngón tay sờ từng nhánh lá, chậm rãi. Yêu, không yêu, yêu, không yêu. Đang cởi chuồng, khoanh chân ngồi trong chăn. Cục Mỡ chống tay, nhảy tưng lên như người tập yoga, định thiền trong không, cười sằng sặc. Không yêu, mẹ. Ngày 28 tháng 2. Thứ bảy là ngày mẹ với Cục Mỡ thường rủ nhau đi chợ và thường phải mua nhiều ở nhiều siêu thị khác nhau. Vì chủ nhật cửa hàng cửa họ đóng cửa, trừ hàng ăn. Chủ nhật, Chúa nặn xong các thứ bày ra trên trái đất rồi. Mệt rồi phải nghỉ. Ai đi nhà thờ ở đất này mà tin thật là nghe răm rắp. May, Chúa không bảo nghỉ ăn. Sáng nay thứ bảy, Cục Mỡ tiết kiệm thì giờ, bèn đề nghị mẹ giao việc đi chợ một mình. Cục Mỡ kiểm tra tủ lạnh, biết phải mua bơ, ngoài ra thì mua bánh mì cho tủ đá. Sáng thứ hai, hai anh em có cái ăn. Lại kiểm tra cái xe đẩy nhà đựng vỏ chai, tính chuyện đem đi trả. Cuối cùng là kiểm tra ví mẹ. Réo ra réo rắt, mẹ ơi, Đan Nam mang đi 10 euro. Nhưng cuối cùng lại chỉ nhặt mấy đồng tiền kim loại, nên mới ra cơ sự này. Một lúc, thì thấy đập cửa thình thình. Chạy ra, Cục Mỡ một tay xách túi bánh mì, một tay cầm miếng bơ. Mẹ nhìn một cái nghĩ ngay ra cái cảnh ngày trước bé bằng Cục Mỡ đi xếp hàng ngoài Bách Hóa mua xà phòng giặt theo bìa gia đình, cũng cái tư thế cầm đồ thế này. Đặt túi bánh lên bàn, Cục Mỡ vội vàng kể có một cô đưa tiền. Cục Mỡ trả lại rồi cảm ơn cô. Mẹ chẳng hiểu gì, đi mua thì phải trả tiền, thừa thì người ta trả lại, hai bên cảm ơn nhau là dĩ nhiên. Nhưng mẹ không hiểu, Đan Nam mua bơ bị không đủ tiền. Thế sao vẫn có bơ? Cô xin Đan Nam để cô đưa tiền cho Đan Nam. Cô nào? Đan Nam không biết cô. Cô đưa cho Đan Nam 20 sen. Đan Nam trả hết 10 sen của cô. Đan Nam đưa lại cho cô 10 sen. Đan Nam cảm ơn cô rồi. Cái này có coi là kỹ năng sống của cô gì và cục mỡ không nhỉ? Hay là biểu lộ của tính cả tin dễ bị dụ dỗ ở cả hai cô cháu? Dọn mãi chưa xong cái bếp chồng bày ra, cưa đục từ sáng rồi bỏ đó biến mất tiêu. Lúc nào cũng thấy việc, bỏ kính ra vẫn thấy việc. Hôm qua vừa nghĩ ra cho Tô Lang Thương, Tô Nương và bao nhiêu ABC liên quan, tưởng đêm ngồi xuống với máy được thì lại buồn tay bật tivi, xong mới quay ra bật computer. Thế nào lại bấm đúng vào kênh VTV4, giật cả mình. Lần này nghe thấy tiếng mẹ giữa căn phòng có đọc một mình cũng giật mình. Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất trong ba cơ quan quyền lực. Thế là ngồi đặt tay lên đầu gối nghiêm trang nghe tiếng Việt. Y như mấy bà già ngày xưa, buổi trưa ngồi bên các cụ ông nghe tiếng nói Việt Nam từ cái đài Galen đặt trên bàn thờ. Giờ nói chuyện khác, không nghiêm trang bằng. Chiều hôm kia, cục mỡ đi học về trong bộ dạng hết sức thiểu não. Gặng mãi thì cục mỡ mà rằng: Đan Nam học bây giờ Slack rồi. Cô Smith hỏi Đan Nam tại sao? Tại sao mà Đan Nam không biết? Cô Smith là cô dạy toán. Cục mỡ bây giờ học kém môn cô à? Thằng cu bày ra trò gì đây? Bài dế, nhưng Đan Nam không tính ra ngay. Lúc Đan Nam tính ra thì có bạn nói rồi. Nhưng con vẫn làm được chứ gì? Cha, nhưng cô Smith cứ bảo tại sao, bảo Đan Nam mất hết rồi. Cô bảo cô phải nói chuyện với mẹ. Con mất gì? Cô mời mẹ tới trường gặp cô à? Mẹ không hiểu, Đan Nam không Eklaren được. Cô không mời mẹ, nhưng mẹ thích thì cứ đến trường. Again, mẹ cứ làm gì mẹ muốn. Nó đã không giải thích được thì phải tới xin cô giải thích. Sáng mẹ ton ton theo chân cục mỡ. Thằng con mặt bùng sụng, bùng xịu khi thấy bà giáo già trên sân trường. Được mẹ cho phép lên lớp với cô Henman với ngay. Hóa ra là ông con chán học, vào lớp để đầu lang bang đâu không biết. Cái này thì mẹ hiểu con quá. Nghe thế biết ngay con là con của bố, con của mẹ con. Nhưng mẹ không biết điều cô Smith đang băn khoăn. Tôi không hiểu tại sao. Ở nhà Đan Nam thế nào? Có vui không? Ít lâu nay tôi nhận ra Đan Nam đánh mất Erget. Cái gì? Thằng cu đánh mất Erget. Ấy à? Nó có tinh thần vươn lên. Nó có tham vọng thật à? Lấy đâu ra? Đến bố mẹ nó còn chẳng có. Mẹ nghiêm trang giải thích cho cô điều đó, rằng chắc cháu không mất cái cháu không có đâu. Đấy không phải là tính cách nổi trội trong gia đình tôi. Bà giáo dạy toán của cục mỡ nhìn mẹ, cười cười đầy vẻ ngờ vực. Biết mà, thế nào cô cũng giải thích sự chểnh màng của cục mỡ trong khi học bằng lý do gia đình. Chẳng nhẽ lại tự vén áo vạch lưng ra mà rằng không, chúng tôi không cãi nhau, chưa bỏ nhau. Con chúng tôi học hành lớt phớt là do nó chán đời đấy. Chú thích. Chú nuôi dạy trẻ thì rất nhiều. Ngoài bài bắt buộc phải làm khi về bán chú, lúc luyện tập, thay vì bài lớp 2 mà cục xương đã học xong năm ngoái, Ali photo luôn cho cục mỡ một tập bài tập của các anh chị lớp 3, tha hồ chơi. Ngày 2 tháng 3, tính mỗi tháng là 30 ngày, thì đã tròn 3 tháng cục mỡ thôi, không nửa đêm lịch bịch xách gối với Finky chạy qua rừng mẹ, buộc bố di tản qua rừng con. Chỉ nhờ một lần nói chuyện nghiêm chỉnh với cục mỡ rằng con qua phòng bố mẹ thì bố mẹ đều mất ngủ, mà con cũng ngủ không say do mẹ cứ lo đắp chăn vì con cứ đạp chăn. Như thế thì sức lực của con và sức lao động của bố mẹ sẽ yếu dần đi. Nhưng biết là nó phải đấu tranh tư tưởng mấy hôm đầu ghê lắm. thương lắm, cũng thèm ôm nó lắm. Bây giờ, mẹ đang làm quen với hoàn cảnh mới. Buổi sáng, nhiều lúc chuông chưa reo, đã thấy cục mỡ rón rén mở cửa phòng, quần áo đã mặc nghiêm chỉnh, hì thào đánh thức mẹ dậy cho ăn sáng. Giờ thì phải tập cho anh cu tự lo bữa sáng cho mình. Ngày 6 tháng 3, hai ngày cục mỡ ho, sốt, chóng mặt, đêm nằm với mẹ, từng lúc như hòn than thì kêu đan nam lạnh, từng lúc vã mồ hôi người dịu đi thì than nóng. Ngày nằm lệt bệt, đọc sách, rồi nhờ mẹ đưa bút để chơi đố chữ và sudoku. Chỉ bò dậy khi buồn tè, buồn ị. Nhìn con, tự dưng sợ sợ. Nhớ cảnh chính mình bao năm liệt giường liệt chiếu, nghiền liệt quốc. Sách chồng bên trái gối, đọc xong thì đặt thành chồng bên phải. Vào cấp cứu một tay truyền, hai lỗ mũi mọc hai cái ngà. Cái chọc vào khí quản thông với bình oxy to như quả bom dựng đầu giường. Cái chọc vào thực quản tuồn xuống dạ dày, tịt không nói được, cũng chỉ còn đọc một cách dở sách một tay rồi run run đưa ngang mắt. Buồn cười, thế mà cũng thành lý do thứ mấy trong 10 yêu của một người. Mỗi tội người ta lại không lấy mình. Con bé vừa đỡ thì con lớn lại làm mẹ lo. Hôm qua không dậy nổi, nghỉ học, nhưng đến trưa thì thấy ngồi vào bàn hì hục. Sáng nay vẫn phải đi vì có kiểm tra toán. Về thấy mặt bạc thếch, hộp bánh còn nguyên, hỏi sao không ăn, nó cáu. Mãi mới dấm rằng chẳng có thì giờ, kiểm tra hết 4 tiếng. May sáng ra còn làm được bát cháo gà. Chẳng hiểu bọn khoai tây nó dạy dỗ con nhà người ta kiểu gì. Bé thì học như đùa, lớn thì học như thật. Hồi cuối cấp 3, cũng thi tốt nghiệp rồi thi đại học. Mình thấy có độc cái hôm thi toàn quốc là có vẻ căng căng vì thời gian làm bài dài ngoẵng và lắm giám thị. Nhưng căng cũng đâu có như thằng con. Hôm rồi xem đống sách giáo khoa của nó, cỡ chữ 8, chú giải còn bé nữa, mà hơn 600 trang. Đấy mới là một cuốn trong môn sử. Xưa mà sách dày sách nặng thế này, ăn rau, lấy đâu ra sức mà cõng sách tới trường. Chỉ mong tới kỳ nghỉ phục sinh của chúng nó. Ngày 7 tháng 3. Tháng 3, sập cửa sổ thì thiếu khí, hé cửa sổ thì thừa chim. Cục mỡ mới tỉnh mình trở lại, lép bép mãi, đầu tiên là về đề tài bia rượu, xong rồi tới bi kịch cuộc đời. Mẹ buổi trưa nắng sớm, buồn tình, nằm kiểm điểm miệng cùng con về những nông nổi đã đi qua và đang đi qua. Cục mỡ nhìn mẹ, nghe, rồi giơ bàn tay như cái lá mít bóp vai mẹ. Đấy là Le Pen, mẹ. Như thế là cuộc đời, làm sao nó hiểu được như thế nhỉ? Mà làm sao cục mỡ lại có thể phát ngôn đàng hoàng thế trong bộ dạng rất không đàng hoàng là cởi chuông? Vừa hất hàm bảo chồng là ngày 8 tháng 3, có quyền tiếp tục đọc trên giường. Chồng hất hàm hỏi giờ hơi à? Nhìn đồng hồ, chưa tới 11 giờ rưỡi. Đúng lúc này, 12 giờ đêm mới là ngày 8 tháng 3. Cứ to kèn thế thôi, cho vui. Chứ mình chả quan tâm quái gì tới cái ngày này, trừ hồi còn đi dạy, vì được nghỉ, được ăn, được chơi. Mình cũng chẳng nghĩ quái gì tới cái tư cách phụ nữ của mình, ngoài sự thỉnh thoảng tự hào trước những tay đẹp trai là dù sao cũng chẳng thể xinh gái như tôi. Tóm lại, ông hay bà thì cũng cứ phải đối diện với câu hỏi ta là ai, không thể để mai tính. Thế nên chưa bao giờ để ý tới nữ quyền. Vấn đề của những người rời sinh trên thừa dưới thiếu, xã hội ước định là đàn bà, không phải là đòi quyền cho mình để chống lại quyền của những người rời sinh trên thiếu, dưới thừa, xã hội ước định là đàn ông. Các ông cứ việc tự hào, tự sướng, tự cho mình được ABC. Việc của mình là không chấp nhận cái sự tự cho, tự sướng, tự hào của họ một cách dễ dãi. Ví dụ như quyền ăn thì ngồi mâm trên, nằm thì nằm lên mình. Cái câu này không phải của Lê Minh Hà nhé, của ông Nguyễn Huy Thiệp, là đàn ông thế này thì mình mê. Còn là đàn bà, thay vì uống rượu thì mình phá mồi, Thay vì băn khoăn nằm trên hay nằm dưới thì ta nằm nghiêng. Thằng con mình bảo, nằm thế dễ chịu. À, mà ai tặng hoa chúc già không lẫn thì cứ nhé. Mình không cho mình cái quyền từ chối tình yêu. Ngày 8 tháng 3, cục mỡ chưa hết mệt, ngồi đâu cũng tha theo con gấu bông độn dưới gáy cho dễ chịu. Bố rủ đi ra sân chơi, nắng thế này, những bụi nhỏ tược đã bắt đầu xanh lấm tấm, quả đã bắt đầu hau háu tìm và diệt những trắng tím hồng xuyên tuyết. Xuân hớn hở lắm rồi, dù chưa tới ngày lập xuân, nhưng cục mỡ vẫn lắc. Nhưng mà cục mỡ cũng tiếc nắng tiếc hoa. Băn khoăn một hồi, cục mỡ hỏi mẹ có mang theo được con gấu bông cùng cái ghế ưa thích ra sân không? Mẹ ngạc nhiên, lên cao xuống thấp, đi xa về gần gì thì người ta mang theo cái đít, chứ ai bê theo ghế. Ghế là phải tự tìm, nghe chưa? Cũng là cái lót đít. Một thời hất cái dép ra khỏi chân hay hạ đòn gánh khỏi vai là người mình vững vàng trên mặt đất rồi. Mỗi tội ngồi kiểu đó thì bụng lúc nào cũng phải nhỏ và dù thế vẫn khó nhấc mình đứng lên. Ngày 10 tháng 3, hỏi bài dùng điện thoại thông minh thằng lớn. Sợ nó nhồi kiến thức nhiều, đâm nó nhịu. Nhịu gì không nhịu, lại bảo con là để mẹ hỏi anh Nghĩa. Cục xương biết trong nhà mẹ không gọi bố là anh, nhưng người Việt liền ông thường cũng là liền anh, tỉnh bơ. Cục mỡ không biết, cười sằng sặc trên giường trong phòng mình, át cả tiếng nhạc bách. Rồi réo rắt, mẹ ơi, mẹ đây. Quáng quàng chạy qua, cục mỡ vẫn cười sằng sặc. Sao mẹ lại gọi bố là anh? Bố còn trẻ lắm. Bố còn trẻ, thế mẹ thì sao? Mẹ già. Rồi vẫn trong cơn cười, cục mỡ ra lệnh. Hâm. Mẹ cúi xuống, con chồm lên vòng tay ôm cổ. Hôm nay nó đỡ ho hẳn rồi. Thơm mẹ đủ mọi công đoạn mắt, mũi, miệng, má, lại còn cả hai bàn tay mà không cần dừng để thở. Mừng quá thể là mừng. Ngày 11 tháng 3, buổi chiều, lúc cho cục mỡ ăn, mẹ thông báo bố sẽ về Việt Nam. Cục mỡ không ngẩng đầu, không nhìn, không tỏ vẻ ngạc nhiên, thủng thẳng buông ngay một câu. Đan Nam cũng về. Nó về cách nào? Còn đang đi học. Nghĩ mãi, rồi nghĩ ra, 2 năm trước, bố cũng có việc phải về nhà. Cục mỡ ra lệnh cho mẹ, ra lệnh cho bố rằng phải phe, không được đi tắm biển một mình. Cái đó thì rõ ràng. Còn băn khoăn, đêm bố nằm với ai, thì đến đêm mới phì ra với mẹ. Chẳng lẽ lần này nó định về theo bố vì sợ rằng bố không phe? Buổi tối thì cục xương xin phép thứ bảy đi chơi với bạn. Xa, ái chà, đi đâu? Con đi hội chợ sách. Lây dích. Bố mẹ thấy con đường hoàng xin đi chơi. Sướng, gật lia lịa rồi nhìn nhau. Rồi mẹ hỏi ý bố, rón rén dò. Thế có những bạn nào? Khan. Với, ôi giời, đinh ninh chúng nó kéo cả bầy, thế nào cũng phải có vài đứa con gái. Thế nó mới vui chứ. Hóa ra có độc 3 thằng lều nghều đi với nhau, mà lại định đi xem sách thật. Chán, chẳng buồn nói. Thì chợt nhớ ra, đúng thứ bảy, theo lịch cục xương có kỳ thi lý thuyết ở trường nhạc, thi để giữ tiền. Làm sao bây giờ? Hứa với cục xương cho đi rồi. Mà chẳng mấy khi nó xin xỏ thế này. Bố thở dài, lệt bệt ngồi xuống bên bàn, viết giấy xin phép cho nó thi sao vậy. Thôi, chả học thì đừng, đi chơi mà lấy may. Bây giờ nó cũng đang chơi, mà ngày mai có Klausel. Chót nghĩ và nghĩ to về sự chịu trách nhiệm cá nhân, cũng như sự chăm để điểm cao không bằng chơi, mà điểm không đến nỗi. Cả bố, cả mẹ đi ra, đi vào trước cửa phòng khép hờ của nó. Mặt mũi hầm hầm nhưng im thin thít. Rõ là gậy mình giáng lưng mình. Giờ xả cáu con thì chỉ còn cách tìm cớ gì mà sinh sự với nhau. Ngày 12 tháng 3, chiều qua đi học về, cục mỡ loay hoay, kẻ vẽ, rồi cắt cắt, dán dán, dán mãi. dán giấy vào bìa, sau đó cẩn thận tròng vào cổ tay, ưỡn ngực huênh hoang ra khoe mẹ. Đấy là bài tập môn ethics tự chọn thay cho môn tôn giáo ở trường, chỉ có Tin Lành, Công giáo và Hồi giáo. Đằng nào ở nhà cũng có kinh thánh của mấy đạo này, tự đọc, còn bài tập này làm ở lớp xong rồi. Về hoa lá cành thêm cho vui. Cái khiên giấy của cục mỡ là một bài phỏng vấn nhỏ. Người hỏi dĩ nhiên là thầy, chắc hỏi theo sách. Không biết bạn cục mỡ tuyên ngôn những gì. Còn đây là câu trả lời của thằng cu, bình luận trong ngoặc là của người gõ máy. Tôi có thể đọc tốt. Đúng. Tôi thích rùa. Có minh họa. Nhà không nuôi rùa. Chắc cái này là dấu vết của người Hà Nội, có cái ao Hồ Gươm. Quan trọng nhất với tôi là bố mẹ. Tạm thời được. Tôi mơ một chuyến bay về Việt Nam, chắc thế. Vì được chơi điện tử xả láng trên cái màn hình gắn ở lưng ghế trước. Và tôi tự hào là tôi đang sống. Tự vệ bằng một cái khiên giấy như thế, sáng nay Đan Nam đi đến trường. Ngày 13 tháng 3, tối thứ 6, cục mỡ phải đi tập bóng bàn. Mùa xuân tí ta tí tửng chưa về hẳn, 7 giờ đã tối lắm rồi, thế nên phải đi đón nó và hầu chuyện nó. Tại sao khi Đan Nam pet gen bạn thì cô giáo hay là Azihar lại phạt bạn mẹ? Chắc tại vì cô hay chú nuôi dạy trẻ biết là bạn có lỗi thật, là con mách đúng lỗi của bạn. Thế tại sao pet gen Đan Nam thì bạn cũng bị phạt mẹ? À, cái này phải cùng nghĩ một tí. Thế theo con thì tại sao? Đan Nam nghĩ là cô hay Azihar biết là Đan Nam không thế. Bạn best gen sai Đan Nam. Có thể các cô chú biết con luôn nói thật. Biết con hàng ngày thế nào. Các cô, các chú tin Đan Nam. Đúng rồi, mẹ, Đan Nam cũng nghĩ thế. Bài học cục mỡ tự rút ra sau bao nhiêu lần tố cáo. Và bị tố cáo là nói thật không lợi ngay nhưng lợi lâu. Nói dối mà lại nói được nhanh thì có khi lợi nhưng không lâu, bị phát hiện lại còn bị phạt. Tóm lại, nói thật dù sao vẫn lợi hơn nói dối. Nghĩ được thế là ghê lắm rồi, vì mới 7 tuổi và cục mỡ biết là trẻ con thì nói chung là ngốc. Và trẻ con đã ngốc thì thiệt hơn người lớn ngốc vì phải đi học. Vậy nên cục mỡ, Đan Nam, Winchen cho Đan Nam có Gherin của mẹ, của bố, của Lê Nam. Nó mong có cho mình ba bộ não của bố, của mẹ, của anh. Không được. Tức là có bốn bộ não trong một cái đầu của con á. Con vẫn bảo mẹ ngốc, mẹ không còn não nữa, đầu rỗng hoàn toàn thì ngốc hơn á. Nó gật nghiêm trang. Mẹ ngốc, nhưng mẹ là mẹ của Đan Nam. Ngày mẹ chưa đẻ Đan Nam, Đan Nam đã đi tìm mẹ rồi. Rồi ngần ngừ một tí, giọng nó còn nghiêm trang hơn. Bây giờ mẹ nói thật đi, bố mẹ làm như thế nào để có Đan Nam? Đan Nam biết là không phải con cu mang Đan Nam về cho bố mẹ. Mẹ kể cho nó lâu rồi là có một con cò. Ở một nơi nào đó, rất là xa nơi này, có bao nhiêu em bé chỉ bằng cái móng tay. Chúng sống cùng chim chóc, chúng sống cùng cỏ cây. Rồi thì là được đàn cò mang vào, đặt trong mỗi giường. Đứa này thành con gái, đứa này thành con trai. Và dần dần như thế chúng lớn cùng ngày mai. Giờ nó không tin, không phải con cò, mà nó lại bảo cũng không phải con cu. Con gì đây mới được chứ? Ngày 14 tháng 3, chiều qua mẹ đi chợ. Cục Xương xin mẹ mua cho một gói kẹo vừa dẻo vừa dai, túi bánh khô. Đêm qua, vét hết tiền lẻ trong ví, rồi trong cái quần thùng đít cả gang tay, xin mẹ 11 euro. Mẹ đưa cho đồng 50 euro, nó tần ngần, con không cần nhiều đến thế. Đấy là chuẩn bị cho cuộc hẹn hò cùng hai thằng bạn sáng mai đi hội chợ sách Lipzing. rồi nó lại cuống lên đi tìm cái vali. Ông Thân thở dài. Đi có một ngày, một cái ba lô to vật rồi còn chưa đủ sao? Ông Thân già rồi chóng quên. Đi hội chợ, sách thiếu vali thì nhiều khi tiếc. Và nó ba lô trên vai, với mấy gói bánh kẹo và chai nước, dắt theo cái vali đi từ lúc 5 giờ sáng. Mẹ nó đưa cho mảnh giấy nhỏ, bảo nếu có qua gian hàng sách Việt Nam thì tìm bác Nguyễn Huy Thiệp, bảo bác gọi cho mẹ. Nó nói tiếng Việt tốt, chắc dài thế này cũng không đồng hương nước Việt nào nhầm là thanh niên Bình Nhưỡng, đói ăn nên gầy. Ngày 18 tháng 3, bố đi vắng, Đan Nam sang giường mẹ ý a. Đọc xong một đoạn thánh kinh thì theo lệ phải nói chuyện một tí. Mẹ giảng giải cho cục mỡ thế nào là bánh đúc bầy sàng, nghĩa đen ngon lắm, tương nâu ánh ánh sắc vàng. Bánh đúc trắng đục trên lá chuối xanh, chỗ lá bị hơi nóng thì sẫm lại, bóng lên màu mỡ. Tháng 3 chưa ấm, cứ gọi là... Rồi nhân thể, mẹ ngoèo thêm vào đó bài học đạo đức nặng trịch, rằng lòng dạ cũng nên như bánh đúc bầy sàng. Đã dám cởi chuồng tơ hơ chim thì xá gì sự nói thật. Mẹ con đúng là tri kỷ. Cục mỡ nhìn mẹ đầy tâm đắc, gật gật, rồi nhìn xuống chim, rồi vội vàng kéo chăn che tới cổ, nằm xuống, quay mông và nó ngủ. Lùa tay vào chăn, mông con chắc và ấm, y như miếng bánh đúc. Tháng 3, trưa. Ngày 4 tháng 4, sáng chủ nhật, bật Skype cho cục mỡ tiếp chuyện bố đang ở Hà Nội để ra bếp phục vụ cục xương bát phở. Léo nhéo bên tai tiếng cục mỡ chất vấn bố già. Bố đang ngồi ở đâu? Phòng nào? Đan Nam hỏi phòng nào trong nhà? Bố đang ngồi trong nhà tắm à? Sao bố cởi chân? Chan vội nước dùng vào bát, lắng nghe. Chả biết bố trả lời con những gì. Con vẫn ráo riết truy hỏi. Thế bố có mặc quần không? Mẹ mừng quá vì trình tiếng Việt của cục mỡ. Ghé mắt vào màn hình, thấy một mái tóc ướt, một tảng ngực trần, một miệng rộng hơn cả má và đôi mắt tít lên sau cặp kính. Đằng sau là bức tường trắng tinh, xa xa cao cao có cái máy điều hòa. Nhìn thế thằng con tưởng bố online trong nhà tắm thật. Ai bảo giá nói chuyện với con mà đặt thêm bình hoa bên cạnh có phải tránh được sự nó cật vấn thẳng thừng thế không? Chưa phải là lời cuối. Là cô giáo, mẹ từng có lỗi. May, với người lớn lại còn là giáo viên. Lỗi thường chỉ bị coi là lầm. Là người viết, mẹ từng không thành công. Là mẹ, mẹ từng thất bại. Nhưng đó là cuộc sống của mẹ. Cục mỡ không cần phải thay mẹ thực hiện những ao ước mà mẹ đã không thể biến thành thực nhé. Mẹ chỉ mong từng ngày cục mỡ biết ao ước, biết thiết tha với đời sống bình thường, để biết phẫn nộ, ghê sợ trước bất kể những gì làm rạn vỡ đời sống ấy, để biết không bao giờ được vượt qua một vài giới hạn mà con người không bao giờ được phép vượt qua. Một vài giới hạn thôi, ví dụ không nói dối, ví dụ không ỷ lại, ví dụ không tìm cách giằng lấy cái không thuộc về mình. Chẳng dễ. Cả nhà mình phải học từng ngày đấy, nhưng phải học cái này thích hơn. Học theo các tấm gương, vì con sẽ được là con, đúng.